Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fans First của Jessica là sách kinh doanh và trải nghiệm khách hàng được xây dựng từ hành trình phát triển đội bóng chày Savannah Bananas. Thay vì xem bóng chày chỉ là sản phẩm thi đấu, cô mô tả cách đội ngũ của ông biến một trận đấu thành một chương trình giải trí có sự tham gia của khán giả. Mục đích của sách không phải là dạy doanh nghiệp, quảng cáo nhiều hơn, mà là chuyển trọng tâm từ việc kiếm giao dịch sang tạo ra những người hâm mộ trung thành. Theo cô, khách hàng có thể mua một lần vì tiện lợi hoặc giá cả, còn người hâm mộ sẽ chủ động quay lại, kể câu chuyện về thương hiệu và lôi kéo người khác cùng tham gia. Cuốn sách kết hợp hồi ức khởi nghiệp, các ví dụ vận hành của Savannah Bananas và một khuôn khổ thực hành gọi là 5 chữ E, giọng điệu của tác giả giàu năng lượng. Đôi khi mang tính trình diễn, nhưng câu hỏi cốt lõi lại rất thực tế là mỗi quyết định có thật sự đặt trải nghiệm của người hâm mộ lên trước hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ việc tìm khách hàng sang việc tạo người hâm mộ. Luận điểm trung tâm của Fans First là sự khác biệt giữa khách hàng và người hâm mộ không nằm ở tên gọi mà nằm ở mức độ gắn bó. Khách hàng thường đánh giá một lựa chọn theo giá, chất lượng, địa điểm hoặc sự tiện lợi. Người hâm mộ có động lực mạnh hơn, họ sẵn sàng dành thời gian, chia sẻ trải nghiệm và quay lại vì cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó. Cô dùng Savannah Bananas để chứng minh rằng một tổ chức không nhất thiết phải thắng bằng các chuẩn mực truyền thống của ngành. Đội bóng không chỉ bán vé xem một trận đấu, mà thiết kế một dịp vui đáng nhớ từ trước khi khán giả vào sân đến sau khi họ rời đi. Vì thế, sản phẩm thực tế là toàn bộ trải nghiệm, không đơn thuần là môn thể thao trên sân. Cách nhìn này có ý nghĩa cho nhiều ngành dịch vụ, bán lẻ và giáo dục. Thay vì chỉ tối ưu phễu bán hàng, tổ chức cần xác định những khoảnh khắc khiến người dùng muốn kể lại cho người khác. Tuy vậy, sách cũng ngầm đặt ra một yêu cầu khó là sự ưu tiên cho người hâm mộ phải hiện diện trong vận hành hàng ngày, chứ không thể chỉ là khẩu hiệu tiếp thị. Nếu lời hứa thương hiệu không đi cùng trải nghiệm nhất quán, sự nhiệt tình ban đầu sẽ nhanh chóng biến thành thất vọng. Thứ hai, dùng câu hỏi Fans First làm bộ lọc cho mọi quyết định. Cô đề xuất một nguyên tắc vận hành rất ngắn gọn. Trước mỗi quyết định, hãy hỏi liệu điều đó có đặt người hâm mộ lên trước hay không. Giá trị của bộ lọc này là nó biến một tuyên ngôn rộng thành tiêu chí lựa chọn cụ thể. Khi một đội ngũ phải cân nhắc quy trình bán vé, cách phản hồi câu hỏi, thiết kế sự kiện hay xử lý một quy định cũ, họ không chỉ hỏi việc nào dễ quản lý hơn, mà hỏi việc nào làm trải nghiệm của khán giả tốt hơn. Điều này giúp giảm tình trạng các phòng ban tối ưu mục tiêu riêng, nhưng khiến hành trình chung trở nên khó chịu. Ví dụ, một chính sách có thể tiết kiệm chi phí nội bộ, nhưng nếu gây bất tiện hoặc tạo cảm giác bị đối xử thiếu tôn trọng, nó đi ngược triết lý Fans First. Tất nhiên, đặt người hâm mộ lên trước không đồng nghĩa với đáp ứng mọi yêu cầu bằng mọi giá. Doanh nghiệp vẫn cần cân bằng an toàn, tài chính và năng lực thực hiện. Điểm quan trọng là các giới hạn ấy phải được xem xét sau khi đã hiểu rõ tác động lên trải nghiệm. Sự rõ ràng của nguyên tắc cũng có tác dụng văn hóa. Nhân viên tuyến đầu có một ngôn ngữ chung để nhận ra vấn đề và đề xuất cải tiến, thay vì chờ chỉ dẫn chi tiết cho mọi tình huống. Thứ ba, 5 chữ E biến trải nghiệm khó quên thành hệ thống vận hành. Phần thực hành nổi bật nhất của sách là 5 chữ E, gồm loại bỏ ma sát, luôn tạo sự giải trí, liên tục thử nghiệm, gắn kết sâu và trao quyền hành động. Đây không phải 5 mẹo rời rạc, mà là các lớp của một trải nghiệm hoàn chỉnh. Loại bỏ ma sát yêu cầu doanh nghiệp tìm những điểm khiến khách hàng phải chờ đợi, bối rối hoặc làm việc không cần thiết. Luôn tạo sự giải trí không có nghĩa mọi thương hiệu phải hài hước như Savannah Bananas, mà là phải tránh để trải nghiệm, trở nên vô cảm và dễ quên. Liên tục thử nghiệm nhấn mạnh rằng, ý tưởng mới chỉ có giá trị khi được thử trong thực tế, đo phản hồi và điều chỉnh nhanh. Gắn kết sâu vượt ra ngoài thông báo một chiều, nó đòi hỏi lắng nghe, ghi nhận và tạo cơ hội để cộng đồng tham gia. Cuối cùng, trao quyền hành động hướng đến việc để nhân viên và người hâm mộ có thể góp phần tạo ra trải nghiệm thay vì chỉ thụ động tiêu dùng. Điểm mạnh của khuôn khổ là tính dễ nhớ và khả năng áp dụng để rà soát hành trình khách hàng. Điểm cần lưu ý là các chữ E không tự tạo kết quả nếu thiếu ưu tiên. Một tổ chức nên chọn điểm ma sát hoặc khoảnh khắc quan trọng nhất để cải thiện trước, thay vì triển khai đồng thời các hoạt động hào nhoáng nhưng thiếu liên kết. Thứ tư, biến giới hạn ngân sách và truyền thống ngành thành chất liệu sáng tạo. Fans First phản đối suy nghĩ rằng trải nghiệm đáng nhớ chỉ dành cho thương hiệu có ngân sách lớn. Trong câu chuyện của Savannah Bananas, những hạn chế ban đầu không được trình bày như lý do để sao chép đối thủ ở quy mô nhỏ hơn, mà như động lực để nghĩ khác. Cole khuyến khích đặt câu hỏi nếu thay vì che giấu một điểm yếu của ngành, tổ chức có thể biến nó thành yếu tố khác biệt thì sao? Với bóng chạy, đội ngũ của ông không cố tái tạo mô hình thể thao chuyên nghiệp quen thuộc, mà cố tình đưa các yếu tố bất ngờ, âm nhạc, phục trang và sự tham gia của khán giả vào chương trình. Điều đáng học ở đây không phải là sao chép các màn biểu diễn đặc trưng của Bananas. Bài học là doanh nghiệp cần nhận diện những giả định mà ngành của mình đang xem là bất biến, rồi kiểm tra xem chúng có thực sự phục vụ khách hàng hay chỉ thuận tiện cho người vận hành. Sách cũng coi sự chỉ trích là tín hiệu thường đi kèm với khác biệt. Tuy nhiên, không phải mọi điều gây tranh cãi đều có giá trị. Sự phá cách chỉ bền vững khi nó làm rõ lời hứa với người hâm mộ và phù hợp với năng lực cung cấp của tổ chức. Khác biệt để gây chú ý ngắn hạn không thể thay thế cho chất lượng và sự tin cậy lâu dài. Cuối cùng, tạo những khoảnh khắc đáng kể lại thay vì phụ thuộc vào quảng cáo. Một ý tưởng xuyên suốt của Cole là truyền miệng mạnh nhất khi trải nghiệm tạo ra khoảnh khắc khiến người ta phải nói, điều này thật khó tin. Thay vì xem quảng cáo là công cụ chính để thu hút chú ý, Sách ưu tiên thiết kế những chi tiết vượt kỳ vọng để chính khán giả trở thành người kể chuyện cho thương hiệu. Khái niệm plussing, tức bổ sung giá trị vượt ngoài điều người mua mong đợi, thể hiện rõ hướng tiếp cận này. Nó có thể là một lời chào cá nhân, một quy trình xử lý vấn đề nhanh hơn dự kiến hay một yếu tố bất ngờ phù hợp với bối cảnh. Điều quan trọng không phải chi phí của cử chỉ đó, mà là cảm nhận rằng tổ chức đã đầu tư sự quan tâm thực sự. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp xúc với quá nhiều thông điệp quảng cáo. Một tuyên bố thương hiệu dễ bị lãng quên, còn một trải nghiệm có thể được quay lại, đăng lên mạng hoặc kể cho bạn bè. Dù vậy, cô không khuyến khích những cú gây sốc tách rời khỏi bản sắc. Khoảnh khắc đáng kể lại phải nhất quán với lời hứa chung và được lặp lại ở nhiều điểm chạm. Khi đó, truyền miệng không còn là may mắn mà trở thành hệ quả của một hệ thống trải nghiệm được chủ đích thiết kế. Kết luận, Fans First phù hợp nhất với người lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, đội ngũ marketing, quản lý dịch vụ. Người tổ chức sự kiện và bất kỳ ai chịu trách nhiệm trực tiếp cho hành trình khách hàng. Người đọc sẽ nhận được một lăng kính thực dụng để xem lại những điểm gây khó chịu. Những quy tắc ngành đang được tuân theo máy móc và những cơ hội tạo kết nối mà tổ chức thường bỏ qua. Năm chữ E đặc biệt hữu ích như một danh sách rà soát, giúp chuyển ý tưởng lấy khách hàng làm trung tâm thành các câu hỏi vận hành cụ thể. Cuốn sách cũng có ích cho các nhóm muốn xây dựng văn hóa chủ động thử nghiệm, vì nó xem thất bại có kiểm soát là một phần của quá trình tìm ra điều đáng làm. Điểm khác biệt của Sách so với nhiều đầu sách về dịch vụ khách hàng là tính cụ thể của trường hợp Savannah Bananas. Cole không chủ yếu lập luận bằng nghiên cứu học thuật hay mô hình quản trị phức tạp, mà trình bày cách một thương hiệu giải trí phát triển nhờ biến từng điểm chạm thành cơ hội tạo niềm vui và câu chuyện. Đây vừa là ưu điểm, vừa là giới hạn. Người đọc không nên sao chép nguyên si phong cách phô diễn của một đội bóng, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiêm túc hoặc chịu quy định chặt. Giá trị bền vững hơn nằm ở nguyên lý, hãy xây dựng trải nghiệm đáng để người ta quay lại và kể lại, rồi tổ chức hệ thống để lời hứa đó được thực hiện nhất quán. Vì vậy, Fans First nổi bật như một cuốn sách giàu năng lượng về thiết kế trải nghiệm hơn là một cẩm nang chiến lược toàn diện cho mọi loại hình doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Jessico, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!